Chương 6. Tất cả đều sụp đổ.
Té ngã là bất ngờ mất thăng bằng khiến ta tiếp xúc với mặt đất hay sàn nhà một cách bất ngờ. Tạp chí của Hội Người Cao Tuổi ở Mỹ, Journal of the American Geriatric Society, Vol. 39. Lần tôi bị té ngã gần đây nhất là lúc tôi đang dự một khóa thiền. Trong buổi họp mặt sinh hoạt hàng ngày, có khoảng 20 thiền sinh đang ngồi quanh trong im lặng trên một bục cao trong rừng tùng. Tôi nhớ là mình vừa đi xuống đó để dự buổi họp, vừa suy nghĩ là đôi giày của mình rộng quá. Tôi bước hụt trước bục thềm, trước mắt những người đang quan sát trong im lặng vì mặt đường không bằng phẳng. Tôi cảm thấy cổ chân bị xoáy khi té xuống. Thật lạ kỳ, trong tích tắc giữa lúc bị vấp ngã và lúc ngã xuống, đã có bao nhiêu điều chạy qua trong đầu tôi. Trong lúc té, tôi đã lo sợ rằng một ai đó phải bỏ dở thời khóa thiền để lái xe đưa tôi đến Sebastopol để bác sĩ chụp X-quang mắt cá chân tôi. Nhưng ý nghĩ đó đã bị gián đoạn khi thay vào đó mặt tôi đập xuống cạnh bục thềm. Những người chứng kiến đồng thanh la lên, tôi không thực sự cảm thấy đau hơn là thấy sốc. Sự chú tâm của tôi chuyển từ mắt cá chân lên mặt, cố gắng mò mẫm để biết điều gì đã xảy ra. Hình như miệng tôi bị làm sao đó, răng, liệu tôi còn cái răng nào không? Rờ miệng, tay tôi đầy máu môi, chứ răng thì hình như tất cả vẫn còn nguyên trên nướu. Tôi lồm cồm ngồi lên và nhìn thấy những mặt người lố nhố từ trên bục cao ngó xuống lao xao. Tôi không sao, tôi nói, tôi thực sự không sao mà. Làm sao mà tôi có thể té nằm một đống trên mặt đất như thế? Tôi là người từng trèo cây, nhảy dây, người coi thường sức hút của trái đất mà. Tôi thiệt là hư. Tôi nói thêm, chính việc không thể chấp nhận rằng mình già đã khiến người ta khó thực hiện việc lắp các tay nắm hay mua những tấm cao su không trượt bỏ trong bồn tắm. Nhiều bàn tay đưa ra kéo tôi lên. Một thiền sinh đạo hữu là y tá dẫn tôi đi rửa vết thương. Cô không tìm được đá lạnh, nhưng tìm được một trái dưa leo trong tủ lạnh nên chẻ nó làm đôi để tôi đắp lên vết thương ở môi. Nhờ sự chăm sóc đó, tôi trở lại họp để nhận phần việc của mình và buổi chiều đó tôi làm nhiệm vụ của người phục vụ trà trong thiền đường. Môi sưng đâu có cản trở người ta làm việc rót trà chứ. Sự tổn thương trên da thịt không đáng kể mấy. Vết bầm sau một tuần đã biến mất. Tôi được chăm sóc tử tế, được tặng nhiều cây kim sa, nhưng thật đáng sợ khi té kiểu đó, đập mặt xuống trước. Từ năm 60 tuổi, tôi đã bị té ngã nhiều lần, nên tôi quyết định lên mạng tìm hiểu về việc té ngã. Tôi tìm được rất nhiều lời khuyên hữu ích giống như đừng đứng trên ghế, bàn hay thùng của cơ quan sức khỏe cộng đồng thuộc khoa lão hóa của Canada. Một lời khuyên tốt nữa là nếu được, ráng té ngồi sẽ tránh được nhiều tổn thương nặng. Còn trung tâm phòng bệnh có lời khuyên mà nếu tôi được nghe trước đó, tôi đã không phải té rồi. Mang giày vừa vặn, tránh để giày trơn trợt. Tôi được biết, ở Mỹ hàng năm có khoảng 13.000 người trong độ tuổi 65 hay hơn nữa chết do té ngã. Như vậy là 35 người mỗi ngày. Số người bị thương tật còn nhiều hơn, và sức khỏe của họ cũng bị ảnh hưởng. Phòng ngừa té ngã cho người lớn tuổi còn là một chuyên khoa riêng biệt trong ngành y. Và tôi thật ngạc nhiên khi khám phá ra rằng nhiều năm liên tiếp có một dự luật được trình lên quốc hội, được gọi là luật giúp người lớn tuổi không bị té ngã, dù nó đã không bao giờ được thông qua. Ai có thể chống lại một dự luật như thế chứ? Nhưng chắc là vì nó quá tốn kém. Ngoài việc bị ngã, cảm giác sợ, té ngã cũng không tốt cho sức khỏe vì nó khiến người ta ngồi nhiều hơn, rồi gân cốt họ không vận động, ngày càng yếu hơn. Khoa lão hóa của Canada cũng nói, đừng để sự sợ bị té ngã cản trở bạn hoạt động. Sự thiếu hoạt động còn tạo ra nhiều nguy cơ bị té ngã hơn. Lý do đầu tiên tôi nghĩ đến trong việc té ngã do tuổi tác là vì tôi đã hành xử không hợp với tuổi của mình. Ví dụ, một ngày hè đẹp trời kia, tôi đạp xe trên làn đường dành cho xe đạp nhỏ hẹp. Đi phía sau, đứa cháu gái 10 tuổi của tôi, nhưng nó đã chạy mất hút. Tôi vẫn còn đủ sức đạp xe đạp, nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy muốn đạp xe mà buông tay như tôi vẫn thường làm khi tôi là một cô bé 10 tuổi. Bạn chỉ già như bạn nghĩ. Không phải là người ta luôn nói thế sao? Ngọn gió mát vuốt ve mái tóc và tiếng những con chim chích chòe từ trên các lùm cây kêu vang như ca ngợi tôi. Cho đến khi tay lái của tôi trượt trên sỏi ở một khúc quanh và tôi rơi xuống, tươm máu đầu gối, hai tay và cùi chỏ. Tôi khập khểnh dắt xe đến chỗ cháu gái tôi đang đợi ở một nhánh đường. Trời ơi! Chuyện gì xảy ra cho nội vậy? À, vì lòng kiêu ngạo đi trước cái té đó mà. Tôi trả lời, từ đó tôi bỏ luôn việc lái xe buông tay. Thêm một mất mát vì tuổi tác. Ít nhất điều này tôi cũng dễ dàng chấp nhận. Sự thật là tôi không giữ được thăng bằng. Trong lớp yoga, khi tập thế đứng của con cò, tôi đứng gần tường và lén dựa vào đó bằng đầu gối hay cùi chỏ tay, việc mà không có con cò tự trọng nào làm. Thầy lớp yoga bảo là tôi có thể giữ thăng bằng tốt hơn bằng cách thực hành. Vì thế, tôi tập mỗi ngày, mỗi sáng trong khi đánh răng bằng bàn chải điện, tôi tập đứng một chân thì bàn chải sẽ ngưng hoạt động ngay sau 2 phút. Vào những ngày chẵn, tôi đứng trên chân phải, ngày lẻ chân trái. Các cơ bắp của chân đứng đau buốt. Lúc đầu tôi không thể đứng hơn 2 phút, nhưng giờ thì tôi làm được rồi. Tôi càng già thì mặt đất dường như càng xa. Và cái đầu tôi nhận tín hiệu từ bàn chân chậm hơn, cũng như ngược lại. Có những buổi sáng khi tôi vừa thức dậy và rời khỏi giường, tôi bị va vào cánh cửa trên đường đi vào nhà vệ sinh. Thân tôi vẫn thường đảm trách những việc tầm thường như tự đi một mình mà không cần có người khác trông chừng. Nhưng bây giờ tôi phải suy nghĩ trước khi đặt chân xuống đất. Tôi nhận ra rằng cây gậy không chỉ dùng để nâng đỡ các cơ khớp đau yếu, nó còn giúp ta giữ thăng bằng. Tôi chưa đến mức độ đó. Dù tôi cũng dùng gậy khi đi dã ngoại, nhưng điều đó không làm tôi mất mặt, vì ngay chính những người trẻ tuổi năng động cũng dùng chúng. Tôi có cây gậy của ông tôi để trên la phong, chờ đợi tôi. Nó được làm bằng một loại xương nào đó. Đứng đằng sau mấy cây gậy là những con người. Nói về người đi bộ, tôi đã được quan sát một đứa trẻ 10 tháng tuổi, con gái của bạn tôi, tập đi. Đứa bé nắm lấy cạnh bàn và đi dọc theo hết các cạnh. Sau đó, nó thực hiện những bước táo bạo, buông tay và phóng tới rất nhanh đến sofa. Hoan hô! Còn tôi di chuyển theo hướng ngược lại. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, những người có mặt trong phòng cũng phải vỗ tay khen tôi khi tôi buông cạnh bàn ăn và đi những bước táo bạo dèo qua không gian để đến quầy bếp. Trong quá trình tập đi, cô con gái của bạn tôi thường hay té ngã, nhưng nó đứng ngay dậy trên bộ xương bằng cao su của mình. Đôi khi nó cũng khóc, nhưng không bao giờ kéo dài. Nhưng khi bạn đã quá 60 và mặt đất dường như xoay vòng trước mặt bạn, thì câu chuyện sẽ khác đi, nhất là khi xương cốt bạn đã sinh ra lỗ chỗ giống như của tôi. Một lần khi ở trong căn cabin đơn sơ của bạn tôi thức giấc giữa đêm để dùng nhà vệ sinh ở bên ngoài. Lúc trở về giường, trong bóng tối của đêm không trăng, không đèn, tôi vấp ngã vào một bệ cây, mà sau đó tôi mới biết mình bị gãy hai cái xương sườn. Tiếng động đánh thức cô bạn trẻ đang ngủ ở cuối dãy nhà, và cô tử tế hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi không nghĩ ra điều gì, và vì tôi may mắn té ngã sau khi ra khỏi nhà vệ sinh nên tôi trở về giường, uống một viên aspirin rồi ngủ tới sáng. Nếu bạn có gãy xương, thì xương sườn là nơi tốt nhất để gãy. Trong đôi ba tuần, bạn có thể bị đau khi ho hay cười. Nhưng thật diệu kỳ là cơ thể ta hoạt động tốt đến thế nào. Tôi cứ vô tư sống, tránh không ho. Vậy mà sau một thời gian, xương sườn tôi đã lành. Làm sao chúng biết để tự chữa lành cho mình ha? Trong khi xe tôi bị móp, thì nó cứ móp mãi. Sau đám tang mẹ, các chị em chúng tôi về nhà mẹ ở Chicago để dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Khi xong việc, tôi chào từ giã em gái tôi. Nó đang đứng đợi người đến dọn nhà giữa những thùng đồ đạc trong căn phòng khách trống trơn, lồng lộng tiếng người. Tôi từ giã ngôi nhà đó lần cuối để quay về bang California. Đó là một ngày mùa đông khắc nghiệt. Tôi vội vã bước đi dọc theo lề đường với hành lý, giỏ sách. Khi tôi còn cách trạm xe buýt độ nửa đoạn đường, tôi thấy xe buýt đang đi tới và tôi bắt đầu chạy. Tôi trượt ngã trên lề đường đông đá và sách vở giấy tờ từ trong giỏ của tôi văng ra tung tóe. Tay tôi bị cắt sâu, chảy máu và một đầu gối bị sước da dưới chỗ quần rách. Khi tôi cố gắng đứng lên, tôi thấy xe buýt chạy thẳng luôn. Có hai phụ nữ cũng đang đi trên đường phía sau tôi, những thiên thần của lòng tử tế. Bà có sao không? Có cần giúp gì không? Người thì phủi lá cây vướng trên lưng tôi, người kia nhặt cho tôi những giấy tờ. Tôi không sao. Tôi nói. Cái phần không ổn trong tôi vô hình. Nó liên quan đến việc từ giã căn nhà của mẹ tôi lần cuối. Nó liên quan đến sự thật là mẹ tôi đã mất. Bà đã ngã xuống lần cuối. Chúng tôi đã thả tro của bà về với đất. Tôi cảm ơn hai người phụ nữ và đi tiếp đến trạm xe buýt. Vừa lúc một chiếc xe buýt khác chờ tới, tôi leo lên, lục tìm tiền với hai bàn tay rớm máu và ngồi xuống trong bấn loạn. So với những người trên xe buýt, hẳn tôi trông rất thảm hại. Nhưng khi đã ổn định trên chuyến xe đường dài ra phi trường, tôi đã lau những vết máu trên tay mình bằng chiếc khăn tay tôi đã lấy từ trong tủ áo của mẹ. Một cái té nhẹ nhàng hơn đã xảy ra ngay trước thềm cửa nhà tôi. Khi bước xuống, tôi không để ý nên bước hụt chân. Trong khi vẫn còn một bậc nữa và tôi ngã sóng xoài trên mặt đường xi măng cứng. Tôi nằm lăn ra, cảm thấy đau buốt ở cổ chân. Đó là một buổi sáng êm ắng trong khu phố. Không có ai xung quanh, hình như không có gì bị gãy. Tôi nằm đó như người dừng bước trên đường đi chợ, ngước nhìn bầu trời trong sáng và những đường chéo của mái nhà nhô lên. Tôi ngắm nhìn các đầu ống khói. Thời gian như dừng lại, và tôi nằm nghỉ giống như đứa trẻ mẫu giáo đang giờ nghỉ trưa. Tôi đã ngã xuống không phải từ những bậc thềm, mà xuyên qua một lỗ hổng trên mặt đất để đến một xứ sở không có tiệm tùng, không có sức hút của trái đất. Tôi không thể ngã sâu hơn nữa. Khi cổ chân tôi đỡ đau, tôi ngồi dậy, rời bỏ giây phút bình an. Tôi thấy mình có thể đi lại bình thường. Nhưng cũng có nhiều cách khác để tìm giây phút bình an. Một trong những điều được liệt kê trong tất cả danh mục để làm cách nào tránh té ngã là gắn tay vịn trên tất cả mọi nấc thang. Và sau cú té ngã đó, cuối cùng tôi cũng lắp được tay vịn cho các bậc thềm trước cửa. Tôi đã chần chừ, làm sao mà có người sống ở địa chỉ nhà tôi lại cần tay vịn chứ? Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy thân gỗ tròn láng của tay vịn cầu thang trong tay tôi mới dễ chịu làm sao. Cũng dễ chịu, gần giống như khi bạn được trượt cầu thang tuột vậy.
Chương 7. Giây phút lão hóa, giây phút tuyệt vời.
Tôi gọi Cornelia, bạn già của tôi, để hỏi mượn cái nôi cho đứa cháu nội sắp về thăm. Khi bà trả lời điện thoại, tôi nói: "Chào Cornelia, Sue đây." Rồi đầu óc tôi trơ ra, tôi dừng lại trong hy vọng, nhưng không nói được điều gì. "À, xin chào," bà nói. "Có chuyện gì không?" Bà là bạn thân nên tôi không cần phải giả vờ, nhưng dù sao cũng khó thú thật. Tôi nói, chờ đợi mấy dây thần kinh già tăng tốc trở lại. Tôi tự hỏi, không biết có phải tôi định nói về thời khóa biểu đi bộ hàng tuần của tôi với bà? Không, hay bài viết của con trai bà về việc bảo tồn nguồn nước? Không, ngoài cửa sổ, một chú sóc đang chạy dọc hàng hiên, miệng ngậm hạt óc chó. Ôi trời, tôi đang bị lãng trí rồi đây. Cuối cùng tôi nói, bà biết tôi gọi làm gì không? Cornelia cười. À, chắc là bà biết tôi có ít mận trong vườn dành cho bà. Chú sóc giờ ngồi trên hàng hiên, bóc vỏ hạt óc chó phun xuống đất. Tôi chưa bao giờ để ý thấy chiếc đuôi lông dài của chúng. Làm sao mà uốn lượn giống như cỏ khi chúng vẫy đuôi. Đến lúc tới nhà Cornelia để lấy mận thì tôi nhớ lại cái nôi nên mang nó về luôn. Thiền sư Nhất Hạnh đã giúp tôi hàm ân những giây phút già đi của mình. Trong sách Giây Phút Hiện Tại, Giây Phút Tuyệt Vời, Present Moment, Wonderful Moment, thầy đã viết, điều kỳ diệu thực sự là tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Tôi tin rằng thầy cũng sẽ đồng ý là giây phút lão hóa, giây phút quên đi hôm nay là ngày thứ mấy, hay bạn đang đi đâu, cũng có thể là giây phút của trí tuệ sâu sắc. Ví dụ, khi đứng trong bếp ngẫm nghĩ, không biết tay mình cầm kéo để làm gì. Tôi nhận thấy ánh mặt trời lóe sáng trên lưỡi kéo kim loại, nhảy múa trên tường, và tôi lặp lại câu nói của thầy với bản thân. Điều kỳ diệu thực sự là tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Người trẻ cũng có thể trải nghiệm được những giây phút siêu việt của sự chìm sâu vào hiện tại bất tận. Nhưng họ phải trải qua bao khó nhọc để thực hiện điều này. Ví dụ như phải thiền định hàng bao ngày một lúc, hoặc kiên trì qua bao tháng ngày. Còn tôi chỉ cần cầm kéo đi từ phòng này qua phòng kia. Tôi đi dã ngoại với bạn bè, nhưng khi con đường bỗng trở thành dốc cao, tôi phải bảo họ đi tiếp. Còn tôi ở lại, vì biết hai đầu gối khó mang tôi trở xuống. Tôi ngồi ở một phiến đá trước khi trở về phòng. Đây không phải là những giây phút lão hóa mà chúng ta thường nghĩ đến. Nhưng tôi nhắc đến ở đây, vì đó cũng là một trường hợp khác khi sự mong manh của tuổi già lại kéo tôi vào khoảng không gian của thất vọng. Tôi lắng theo tiếng họ nói, âm thanh xào xạc của lá dưới bước chân họ, tiếng họ bẻ cây cành cho đến khi không còn nghe được gì nữa. Tôi giận cái đầu gối đã khiến tôi không theo được bạn, dù tôi biết không phải là chúng cố ý làm thế. Tôi ngắm nhìn một chiếc lá vàng uốn lượn trước khi rơi xuống đất, và tôi lắng nghe âm thanh của những chiếc lá rơi chạm vào nhau. Bạn có bao giờ nghe tiếng lá rơi chạm nhau chưa? Đúng, đó không phải là giây phút phấn khích nhất trong cuộc đời tôi, nhưng nó cũng không tệ, nên tôi không muốn đánh mất nó. Tôi nói, tôi đang bị lão hóa. Khi lãng trí, hy vọng là nó sẽ phá tan được sự bực bội của người khác bằng chút hài hước. Nhưng lần sau, nếu đầu óc tôi đặt sệt, tôi sẽ cố mạnh dạn lên, chế ngự sự bực mình. Tôi sẽ nói, giây phút lão hóa, giây phút tuyệt vời, để nhắc nhở người xung quanh về trí tuệ có thể được tìm thấy trong những lúc trí não chợt nghĩ xả hơi như thế này. Một người bạn của tôi lại sử dụng một chiến thuật khác. Ông nói là ông học thuộc lòng một câu nói dự phòng và sử dụng nó để lấp khoảng trống. Vì thế, nếu ông nói với một người quen lúc đang ăn trưa, anh có nhận thấy rằng... rồi bỗng quên mình đang định nói gì tiếp theo, thì ông mang câu nói dùng cho mọi mục đích đó ra. Rất khó bóc vỏ một cái CD mới. Hoặc nếu ông gặp hai người bạn mà ông định giới thiệu họ với nhau, nhưng tên của họ bỗng biến mất trong khoảng không gian đáng chán đó, thì khi giây phút phải giới thiệu họ đến, ông sẽ bắt tay họ một cách nhiệt tình và lại nói, rất khó bóc vỏ một cái CD mới. Giống như viên đá cuội chạm vào tre trúc trong một công án thiền xưa cũ. Câu nói gây sốc của ông tạo cơ hội cho người nghe thức tỉnh để có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Không phải lỗi của tôi khi tôi có những giây phút lãng trí này. Cũng giống như tôi có lỗi gì đâu khi tóc tôi trở bạc. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một chúng sinh thôi mà. Tôi đã có những giây phút trẻ trung trong cuộc đời, khi từng câu từng chữ tôi nói theo nhau một cách mạch lạc, và những sự tiếp nối, chán phèo của từng hành động theo sau nhau. trong không biết bao nhiêu năm. Tôi đã nhớ là khi mình cầm viết chì xuống lầu là để chuốc nó. Tôi nghĩ là tôi đã có đủ quyền để thoát ra khỏi sự gò bó của cách suy nghĩ mạch lạc theo trình tự. Giây phút lão hóa là một bản stop, dừng trên con đường đời. Biết đâu nó là một lợi thế để tiến tới giác ngộ. Vì thế tôi bình tĩnh để cho bộ máy này được nhàn rỗi và tận hưởng cảnh quan. Điều gì xảy ra kế tiếp sẽ hiển bày đúng lúc thôi.